Trung tâm Y tế Memorial Care Orange Coast là một bệnh viện phi lợi nhuận duy nhất được công nhận là một trong những bệnh viện tốt nhất tại quận Cam. Với 218 giường bệnh nằm trong một môi trường khang trang, tiện nghi, cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện với tiêu chuẩn cao, luôn luôn cải tiến và đổi mới với sự công tác của hơn 800 bác sĩ, y tá và nhân viên y tế chuyên môn xuất sắc, giàu kinh nghiệm và tận tâm, phối hợp với những kỹ thuật và máy móc mới nhất, phương pháp điều trị tiên tiến nhất, cam kết chăm sóc bệnh nhân tận tình, chu đáo và hiệu quả hơn cả sự mong đợi. Trung tâm Y tế Memorial Care Orange Coast gồm có trung tâm truy tầm và điều trị ung thư, tim mạch, breast care, chăm sóc sức khỏe cuộc sống, thay thế khớp, rối loạn vận động và Parkinson's, sản phụ khoa, giảm cân qua phẫu thuật, đặc biệt với phương pháp mổ bằng máy robot sẽ giúp bệnh nhân hồi phục nhanh chóng. Khu quang tuyến với những máy móc hàng đầu góp phần tăng độ chính xác trong các xét nghiệm và chẩn đoán. Đặc biệt khu cấp cứu được chỉ định làm trung tâm tiếp nhận các bệnh tim mạch nguy ngập đã được tân trang và nới rộng gấp đôi để chăm sóc hiệu quả cho những trường hợp khẩn cấp. Mọi thắc mắc xin liên lạc với Thu Nga 7143787403 hay Hương Thơ 7143787969 hoặc vào mạng lưới toàn cầu memorialcare.org.
Kính thưa quý vị, trở lại với chương trình Y khoa cùng với bác sĩ Ngô Bá Định trong chiều hôm nay trên làn sóng Rainbow Xa. Hiện giờ bác sĩ Ngô Bá Định đang có mặt trên đường dây điện thoại. Hoàng Trúc xin chào bác sĩ Ngô Bá Định.
Xin chào anh Hoàng Trúc. Xin kính chào quý bà con cô bác và các thính giả đang nghe đài. Thì hôm nay là cha còn mấy ngày nữa là Giáng sinh rồi anh Trúc ha.
Vâng, còn 6 ngày nữa thôi bác sĩ ạ.
Trời ơi, là wow, hôm nay là ngày 19, đúng rồi. Rồi, đây là còn coi như thứ năm tuần sau là Giáng sinh nhỉ. Không biết thứ năm thì nói mình con.
Thứ tư bác sĩ ạ, vâng.
Thứ tư,
Christmas Eve okay. Là ngày vọng Giáng sinh là tối thứ ba. Thứ năm là 25 tây tháng 12.
Ok, vậy là mình cũng nên chúc cho quý bà con cô bác và quý khán giả, người cộng đồng Việt Nam chúng ta là một Giáng sinh ấm áp và khỏe mạnh và đầy tình yêu của Thượng Đế. Những ân điển của Thượng Đế ban xuống cho gia đình cũng như người thân. Và nếu không nói là cộng đồng và đất nước Hoa Kỳ và thế giới cho chúng ta. Hy vọng là mọi chuyện trong năm tới, mọi việc đều bình yên và thăng tiến. Hy vọng là như vậy. Và Merry Christmas đến cho tất cả quý khán thính giả trên đài nghe đài chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã bỏ thời gian và có những tấm lòng quý báu để mà phối hợp lại chương trình Sức Khỏe Hơn Vàng để chúng ta có những cái giờ phút mà nói chuyện mà hữu dụng cho cái sức khỏe chúng ta. Thì gần đây có những sự thay đổi, chẳng hạn như là vấn đề mà check cái HPV, đó là Human Papillomavirus, cho những người mà phụ nữ đó, từ 30 cho đến 65 thì người ta nói rằng cái đó người ta có thể gửi cái test kit cho mình về nhà, đó là người đó, người phụ nữ có thể tự làm xong gửi lên, chứ không nhất thiết là phải đến văn phòng của người bác sĩ để mà làm. Nó gần giống như pap smear vậy đó. Nhưng mà vấn đề mà muốn tìm có bị ung thư cổ tử cung không đó thì vẫn phải làm. Vẫn là 3 năm một lần quý vị. Cái đó vẫn phải làm. Có những người mà sau lớn tuổi mà sau 65 tuổi rồi đó mà họ vẫn có những sự bất thường về vấn đề mà cái vùng chậu của mình, nghĩa là tử cung hoặc là buồng trứng, thì vẫn nên đi khám. Mà nếu có những cái bệnh mà cần phải khám một năm, không cứ vì 3 năm á, 1 năm hay 2 năm thì để vẫn phải khám theo cái lời dặn của người bác sĩ gia đình hoặc là người bác sĩ OBGYN, tức là sản phụ khoa, thì mình phải nên tuân thủ. Có một tin mừng là gần đây là những cái ca mà ung thư về cổ tử cung đó, cervical cancer đấy quý vị, nó giảm hẳn đi. Cái điều đó đều rất là đáng mừng cho thế giới, nhất là cho Hoa Kỳ chúng ta. Nói đến chuyện mà đại dịch đó thì cái thuốc mà Paxlovid đó nó có hai thành phần, mà trong trong thành phần nó có rotatavir lại vì đó gọi là nirmatrelvir, thì cái rotatavir là một trong những thuốc mà chữa HIV, nó trộn với thuốc nirmatrelvir, thì cái thuốc nirmatrelvir đó nó tách riêng ra và nó thử xem coi có nó có giống như là Paxlovid hay không. Thì khi mà lấy riêng ra mà người ta cho uống đó, thì người ta thấy nó cũng tốt giống như Paxlovid, nhưng mà vấn đề nó không có làm xúc tiến đẩy mạnh cái vấn đề mà nó làm cho cái triệu chứng mà bị bệnh COVID đó nó tiến bộ lên hoặc là nó giảm hẳn đi, thì cái đó nó không có. Thì nói chung đến giờ này vẫn là chúng ta vẫn phải cần hai thứ thuốc nó trộn với nhau. Ừ, đó là tin mời mình mới ra ngày hôm nay. Còn nữa là cái vấn đề mà ung thư, quý vị phải công nhận gần đây cái chuyện mà chúng ta bị ung thư phổi, ung thư tuyến tùy tạng, ung thư ngực, ung thư nhiếp hồi tuyến, ung thư ruột già và ung thư gan đó, nó vẫn còn là vấn đề quan ngại. Mà tôi đi làm nhà thương thì thấy các anh chị vẫn còn bị nhiều, và các cô chị chú bác bị nhiều. Có một chị thì mới được có 67 tuổi thôi, mới được Medicare 1-2 năm thôi. Mà chị vô chị thấy khó thở, ngập thở, thì có nước ở bên phổi, khi mà lấy nước ra làm sinh thiết thì thấy đó là tế bào ung thư, thì họ mới đi vô trong một cái soft tissue mass, tức là một cái ưu, cái khối mà nó của cái mô mềm ở trong cái phổi mình đó. Thì đúng là nó là di căn từ cái tuyến tùy tạng của chị. Mà có một điều kinh khủng là chị vẫn cười và chị vẫn nói rất là bình tĩnh. Tôi không biết bên trong của chị nó rối loạn như thế nào, nhưng mà chị vẫn nói chuyện rất là bình thản và nói và còn nở nụ cười. Mình thấy rất là khâm phục chị. À, có một điều là người con trai bên đây đó là tất bật bận bịu gia đình, cho nên không có ai ở nhà để mà chăm sóc cho chị. Cho nên chị có thể chị phải di rời về Louisiana để mà sống lại người con gái bên đó. Tại chị con gái bên đó là có thời gian hơn, có thể gần mẹ để chăm lo hơn. À, ví dụ nên nhớ, chị đâu có Medicare ở đây, nhưng mà khi qua Louisiana đó thì cái Medicare đó là cái Medicaid đó, phải xin phép lại ở bên Louisiana để mà có cái Medicaid của Louisiana thì nó mới. Tại vì khi mà mình trả tiền y phí cho chính cho nhà thương hoặc là bác sĩ chuyên khoa, là các bác sĩ mà điều trị của mình đó, thì 20% được trả bởi cái Medicaid. Medicare chỉ trả có 80% thôi. Nên mình mẹ nói với gia đình là người con phải apply, dùng cái địa chỉ bên Louisiana mà apply cho chị cái Medicaid của Louisiana, rồi sau đó chị mới qua đó thì mới tránh được. Tại vì 20% của một người bị ung thư đó nó có thể lên tới mấy trăm ngàn luôn. Tại vì điều trị bệnh ung thư có lúc lên tới cả bao nhiêu triệu đô. Tại vì thuốc ung thư giờ đắt lắm ạ. Thuốc rất là hiệu nghiệm, nhất là cái bệnh mà về ung thư tuyến tụy và ung thư phổi, gần đây nó có những cái bước tiến rất là khả quan, rất là có significant, rất là đáng nói đó. Ngày xưa khi mà bị bệnh ung thư phổi mà nó di căn rồi đó, từ từ nó nói 2 tháng đến 6 tháng phải không ạ? Nhưng mà bây giờ có người sống đến 3 năm, 5 năm, một số người sống tới 7, 8 năm luôn. Tại vì những cái con thuốc mới, nó gọi target therapy, nó dùng monoclonal antibody, tức là những cái kháng thể mà đơn dòng đó, để mà đánh thẳng trực tiếp vào các cái chốt tiến trình của những con tế bào ung thư mà nó tăng trưởng như thế nào, thì nó có những cái chạm ngừng của nó, thì nó cái thuốc mới bây giờ nó đánh vào những cái chạm đó để mà cái tiến trình mà tăng trưởng loạn sản của các tế bào ung thư nó bị interrupted, nó bị gián đoạn lại. À, thì đó là target therapy, à, cái những cái chữa trị mới của vấn đề các ung thư, nhất là ung thư phổi, mà ung thư mà gọi là small cell đó quý vị, tức là những tiểu tế bào đó, ung thư nó rất là độc, rất là ác và rất là aggressive. Nếu mình bị đó thì nguy cơ mà có thể mà mình không đáp ứng được chemo để xạ trị nữa, mình phải đầu hàng thì nó lớn. Cho những cái ung thư ngực, ung thư phổi mà tiểu tế bào, tức là small cell carcinoma. Anh Trúc có thể đọc những số phone để cho quý và con cô bác bên kia có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào nhé.
Vâng, thưa được, kính mời quý vị gọi vào đặt hỏi cùng với bác sĩ Ngô Bá Định về vấn đề y khoa 714-418-2122 và 714-418-2125. Một lần nữa chúng tôi lặp lại điện thoại là 714-418-2122 và 714-418-2125. Có thính giả gọi vào, Hoàng Trúc xin được phép mời ngay thính giả đặt câu hỏi được không thưa bác sĩ?
Dạ được, mời. Vâng, mời
xin được phép mời thính giả trên điện thoại 714-418-2122 lên tiếng. Hello.
Dạ, kính chào bác sĩ Ngô Bá Điền.
Dạ, kính chào anh.
Xin chào.
Thưa bác sĩ, tôi có con cháu năm nay nó ba mấy rồi bác sĩ, gần 40 rồi mà nó bị ung thư ruột bác sĩ.
Vâng.
Nó bị ung thư ruột.
Bạn nó có đi ra đâu chưa? Di căn là tới đâu chưa, hay là vẫn còn nằm ở trong ruột thôi, chưa có đi ra ngoài?
Bác sĩ thì không có nói gì về bên bác sĩ này, không có cho biết di căn, nhưng mà chỉ biết là rằng quy mô 6 lần rồi đó bác sĩ. Dạ, thế thì thưa bác sĩ, hỏi bác sĩ về là có thể sống lâu rồi không, hay là mau chết rồi bác sĩ?
Bây giờ mình ví dụ như là chị bị cái mức độ mà tồi tệ nhất nha, tức là stage 4 đó chú. Stage 4 tức là nó đã đi ra ngoài những cái vùng xa đó, không phải nằm trong cái vùng cận đại tràng, chẳng hạn như là cái hạch bạch huyết hoặc là những cái nội tạng ở gần đó, nhưng mà nó đi đến nội tạng ở xa, chẳng hạn như là tuyến tụy hay là gan hay là bao tử hoặc là xương hoặc là lên phổi hay là lên trên não đó. Thì người ta nói là để mà sống 5 năm á, khoảng chỉ có 10-15% thôi. 15% là sống được 5 năm thôi, là colon cancer.
Xin lỗi bác sĩ, cháu này là cháu gái đó bác sĩ.
Vâng, cháu gái. Vâng. Dạ vâng. Năm nay mới có 30 mấy tuổi thôi.
Dạ, gần 40 rồi, nhưng mà cỡ 36, 37 rồi. Dạ.
Dạ. Thì
khổ
ghê. Nó chỉ khoảng, để mà sống được 5 năm đó thì có khoảng 10 trên dưới 15% thôi.
Thưa bác sĩ, chemo nhiều lắm rồi đó, mấy lần chemo rồi đó.
Vâng. Thì hy vọng là chị sống trên được 5 năm, là chị nằm trong cái thành phần mà là lucky đó, là 10 trên dưới 15%. Còn đa số là 85% phần còn lại là không sống quá được 5 năm. Vâng.
Thì cảm ơn những người mà thì thưa bác sĩ, hỏi bác sĩ bây giờ cái chỗ ung thư ruột thì có thể cái chỗ nào đó mình cắt xong mình nối lại được không bác sĩ, còn bị di căn?
Vâng, thường thường là nếu mà nó lây lan ra ngoài cái thành mà cái cơ của cái ruột mình đó, nó gọi là muscular gì đó quên rồi, thì nó thì mình cắt nó đi xong rồi mình mô, tức là mình nối lại đó chú. Khi mà nó lây lan lên rồi thì đâu có cắt đi được. Chú hiểu chưa? Dạ vâng. Nếu mà nó lây lan đi mình đâu có cắt đi. Nhiều khi không có cắt làm chi nữa. Nhưng mà có lúc phải cắt đi tại vì nó lớn, nó làm nghẽn tắt đó. Nó làm nghẽn tắt thì phải bắt buộc phải cắt đi à. Vâng. Nếu mà không chữa đó, đa số là không xong đâu ạ.
Thưa bác sĩ đang chữa, nhưng mà đang bác sĩ cứ coi như là chemo là 6 lần này đó.
Dạ vâng.
Làm chemo 6 lần này đó. Tức là bác sĩ vẫn đang chữa trị đó.
Nếu mà nó localize đó chú, hy vọng chị là localize đi. thì là trên 90% là sống trên 5 năm. Cháu có những người mà bị ung thư ruột mà nó còn nằm ở trong những cái vùng lô can á, cái những khu chú cục bộ ở gần đó là sống đến 20-30 năm như chơi à. Cháu có cái một cụ bị colon cancer mà sống 30 năm luôn. Và 30 năm mà lên 80-90 luôn. Thì coi như mình chết vì những bệnh già rồi, bệnh stroke là heart
attack. Đúng rồi.
Chú phải về hỏi. Cái này con gái của chú hay là cháu gái?
Dạ cháu à. Cháu hỏi coi là
nếu mà có lây lan chưa.
Vâng. Dạ, nếu lây lan thì hơi
mệt. Lây lan chỉ còn có 15% thôi, 15% sống được 5 năm. Còn nếu mà chưa lây lan, trên 90% sống trên 5 năm. Và cháu có những người bệnh nhân là sống được 20-30 năm, 10-23 năm nếu mà bị ung thư ruột mà nó chưa lây lan đến gan thận, là tuyến tụy hay bao tử, những cái những cái cơ phận mà xa đó chú. Vâng.
Nó lây lan tùm lum mấy khi hả?
Vâng. Nên nếu mà đi tùm lum là gan, phổi nhá, sống nhá, và có khi lên bao tử, có khi lên tuyến tụy, và có khi lên những cái vùng chậu đó. Thì lúc đó nguy hiểm lắm. Nhưng mà nếu mà chưa lây lan, trên 90% chỉ có thể sống được 5, 10, 20, 30 năm luôn ạ. Cái đó rất là quan trọng. Ước gì chưa đây thì trả lời mình cho nói
là. Coi như là BT đó bác sĩ á, coi như là BT rồi phải không chứ?
Dạ, là BT đó là physical therapy đó hả?
Dạ là bó tay đó bác sĩ. Coi như xong.
Bó tay. Bó tay là khi nào mà nó lây lan đến xa đó chú. Lây lan đến xa đến xương ạ. Vâng, thì mà mình đã xạ trị rồi mà nó không có mình chụp hình PET scan lại mà nó không có biến đi đó. Thì lúc đó mình
cảm ơn bác sĩ, đừng đau nhiều lắm nha.
Cảm ơn chú rất nhiều.
Cảm ơn bác sĩ Đình Bá Ngộ, đừng Ngô Bá Định phải không ạ?
Em cháu cũng hỏi Đình luôn mà cũng hơi ngộ nghỉ. cái Đình Bá Ngộ là ngày xưa cháu học ở Ta Ve, cháu có người bạn thân đó. Là thằng là anh Quang, bạn tên Quang, Ngọc Quang với lại Liễn, hay gọi cháu là Đinh Ba Ngộ, rồi cháu nhà là Nguyễn Thanh Lâm. Lạ lùng là khi mà môn viết sách ký thì anh thủ khoa là ngồi kế bên cháu là Nguyễn Thanh Lâm, là thủ khoa năm đó, cũng gọi cháu là Đinh Ba Ngộ luôn. chú là lần đầu tiên coi cháu là Đinh Bá Ngộ.
Dạ thưa các bác sĩ, tôi rất là mến trọng bác sĩ nhiều lắm. Tôi muốn gọi thích gọi vào lắm, giờ cũng hơi khó
kỳ tới anh cứ gọi, tiếp tục gọi vào nha, để đặt những câu hỏi rất là hay. Câu hỏi rất là hay, rất là bổ ích cho cộng đồng chúng ta. Vâng.
Cảm ơn chú. Chào bác sĩ.
Cảm ơn chú ạ. Kính chào chú. Vâng.
Cảm ơn chú nhiều lắm. Kính thưa khán giả, chúng tôi vẫn mở các số điện thoại để quý vị có những hỏi y khoa gọi vào đặt hỏi trực tiếp với bác sĩ Ngô Bá Định giờ phút này. 714-418-2122 và 714-418-2125. Trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì bây giờ xin mời bác sĩ Ngô Bá Định trở lại.
Có những người nếu mà nó lây lan xa rồi đó thì là chỉ còn có 15%, mà nó còn khu trú cục bộ chưa có đi ra ngoài đó thì là 90% là sống trên 5 năm, nếu không nói là 10-20-30 năm luôn. Nhưng mà còn những người nó lây lan gần thì sao? Chẳng hạn lấy bọc đái đó, hoặc là dây ống dẫn tiểu, hay là cái những cái hạch bạch huyết mà trong cái vùng chậu, hay là ở vùng retroperitoneum, tức là cái khoang bụng mà đằng sau lưng của mình đó, là những cái vùng đó chứ không có đi xa gan thận này nọ, hay bao tử, hay là phổi, hay là xương, thì cái khả năng mà sống trên 5 năm nó cũng trên 70-75% đó quý vị. Cho nên cái ung thư ruột nó cũng không đến nỗi mà gọi là kinh khiếp lắm ạ.
Thưa bác sĩ Định, hiện giờ thì điện thoại đã trở lại với đường dây điện thoại 418-2122. Có thính giả đang chờ. Dạ, xin được phép mời thính giả kế tiếp 418-2122. Hello.
Chào bác sĩ.
Dạ, chào chị. Vâng, kính mời chị.
Mai Nguyễn đây.
Bác Mai sáng nay mới gửi nói chuyện sáng nay hả?
Đâu có.
Không phải, sáng nay có gặp bác Mai.
Mà chú Hà. Mà ca hát với bác sĩ đó. bác sĩ có
chị
nhớ
mai.
Không?
Chị Mai. Chị Mai mà hát happy với. À.
Ừ. Tôi nhớ bản Lối Về Đất Mẹ đó.
Ồ, trời bài đó hay lắm nha. Trời bài xưa còn bé mà ngồi radio với bố mình mà. Bố mình thì ngồi canh sổ số kiến thiết quốc gia mà trước đó thì có nghe Chế Linh hay Giang Tử hay Duy Khánh mà hát bài Lối Về Đất Mẹ đó. Lúc đó tôi nhớ con bé lắm, không biết tôi có 3-4 tuổi chứ.
Mai đi trước mặt bác sĩ.
Vâng, Merry Christmas chị Mai. Chúc cho chị Mai rất là...
Tôi bây giờ tôi hay hát ở 714, 778, 77 á. Đó, 1 giờ mà vui hát á, đó. Thành ra tôi tự nhiên thấy bác sĩ mừng quá.
Vâng.
Mới nhớ tới là bác sĩ chờ bác sĩ mấy tiếng hồ. Cảm ơn nhân dịp đây là cảm ơn bác sĩ là chị Mai hồi từ đó tới bây giờ là bác sĩ cho chích á, mà cho tới bây giờ chị Mai bị tiểu đường, năm nay mới có 52 năm mà vẫn còn sống nhanh.
Wow. Chị Mai đó phải không, chứ không phải Mai đâu, Mai. Yeah.
Mai Nguyễn.
Vâng.
Mà hát cho đài á thì để là tóc mây. Tại vì chị đi hát tất cả nơi đó. Ngày qua giá từ đất mẹ mà đi.
Trời bài đó hay lắm.
Ngày qua giá từ đất mẹ mà đi, bữa nào hát với bác sĩ chơi nhớ vui.
Vâng, hôm nào. Nhưng mà phải nghe những cái giọng như là Duy Khánh, Giang Tử hay là Chế Linh là
giọng tóc mây của bác sĩ là ok vậy.
Chất giọng. Cháu hay đọc cái chất giọng của Giang Tử, Duy Khánh lại Chế Linh là ba ông tổ của phái Võ Đang á. Rồi sau đó chuyển xuống chơi Di Trường rồi
và Đan Nguyên.
Vâng. Đó là những ông tổ đời trưởng môn đời thứ nhất. Vâng.
Ok. Đấy.
Rồi chị cảm ơn chị Mai rất nhiều. Vâng, hôm nào sẽ nhớ gặp lại và sẽ xin chúc chị Happy Holiday. Vâng. Và mời anh chúc ạ. Vâng.
Vâng, các số điện thoại chúng tôi vẫn mở ra 714-418-2122 và 714-418-2125 nếu quý vị có muốn đặt những câu hỏi y khoa với bác sĩ Ngô Bá Định. Bây giờ xin mời bác sĩ trở lại chương trình.
Dạ vâng, có một điều tin mừng nữa là sau cái thời đại dịch đó nha quý vị. Cái vấn đề mà những trẻ em vị thành niên, adolescent khoảng chừng mười mấy đến hai mấy tuổi đó, early hai mấy tuổi đó thì các cháu mà sử dụng drug đó, và những cái thuốc gây nghiện đó, nó bớt đi nha, nó giảm xuống, nhất là các cháu học ở trong trường trung học đó, thì cái chuyện mà xài crack, cocaine, heroin nữa, nó tiếp tục giảm xuống cho đến năm 2014 người ta làm nghiên cứu gần đây vẫn thấy giảm như thường. Vâng. Rồi có một cái bây giờ người ta detect là H5N1 đó, để cúm gia cầm mà cái vị mà là những cái năm lần trước nó gây thiệt hại cho bên Việt Nam và thế giới nhiều. Bây giờ người ta thấy có một cái cây này mà lây từ trong người mà lây cho người khác chứ không phải từ gia cầm lây cho mình nha. Có một cây đó là H5N1 đó, nó detect bên Louisiana trên những cái gì mà người ta nói là cúm gia cầm từ con này mà chuyển cho người. Nhưng mà sau những năm tháng về sau quý vị, nó truyền từ người cho đến người luôn. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Rồi, trở lại vấn đề mà ung thư đó. 10-15% là chúng tôi biết ung thư là gây ra hút thuốc lá, bị phóng xạ, những kim loại nặng, hoặc là bị stress, hoặc là uống rượu, hoặc là những người bị tiểu đường, hoặc là di truyền trong gia đình. Trong gia đình hay có người trong gia đình bị bệnh đó, mình cũng khả năng bị bệnh nhiều hơn người khác. Nhưng mà 80% đến 85% những người bị ung thư đó, chúng ta không có biết lý do gì. Chắc là có lý do, nhưng mà đến giờ này y khoa và loài người chúng ta chưa biết nguyên nhân thực thụ mà nó trực tiếp hoặc là gián tiếp mà gây ra những cái ung thư đến. Tôi có những người cô giáo và những thiên thần trong cuộc đời của tôi, có những người bệnh nhân rất là mẫu mực mà đùng một cái bị ung thư mà từ vô thủy vô chung không biết từ đâu mà đến, mà rồi cũng không có sống được lâu, thì mình thấy rất là không có. Lắm lúc mình nói không biết trời có có mắt hay không, cuộc đời này nó có công lý, nó có công bằng hay không. À, mà mình biết những người đó rõ ràng là những người cả đời đi làm, sáng đi chiều về, chỉ biết đọc kinh cầu nguyện, chỉ biết đi nhà thờ mỗi tuần. Ở với những người rất là trong sáng và lành mạnh. Thế mà đùng mái cũng bị ung thư và cũng phải đi thôi. Gần đây chúng ta cũng có một hai người mà y sĩ mà đồng nghiệp của chúng tôi cũng đã ra đi cũng vì bệnh ung thư đó. Cho nên nói tóm lại, quý bà con của bác nên thường xuyên thăm bác sĩ gia đình ít nhất một năm một lần. Những người nào mà trên ba mấy 40 tuổi rồi, tuy rằng có tháng đang khỏe mạnh, nhưng mà mình cũng phải nên gặp bác sĩ một năm một lần. Có một vị hiện giờ đang gặp trong nhà thương đấy. Thì anh này nói chung là anh không thích đi gặp bác sĩ. Cho nên có một thời gian anh nói với tôi là ổng làm tới 60 mấy 70 mấy ngàn, cho nên Obamacare ổng đấm tới gần như 500-600 một tháng, nhiều quá, cho nên anh quyết định không có mua bảo hiểm, mà anh không có đi gặp khám bác sĩ gì hết. Nhưng mà anh nói là nếu mà mình dưới poverty level, tức là dưới 23-25 ngàn gì đó, thì mình sẽ được Medicaid. Nhưng mà nếu mà bị cao lên một xíu, mình có thể mua cái giá rẻ hơn. Nhưng mà tại vì anh làm tới 70-80 ngàn một năm đó, cho nên anh nói rằng ở bên Mỹ, một là nghèo thật là nghèo, hai là giàu thật là giàu, chứ ở giữa như anh tồi tình lắm. Đó, thì anh không có chịu đi khám bác sĩ, và cũng không dám, không mua Obamacare, không có mua bảo hiểm. Obamacare là rẻ gần như rẻ nhất rồi, mà không mua thì làm sao anh mua những cái Anthem Blue Cross Blue Shield, là United Healthcare, là Kaiser. Cho nên đúng một cái bây giờ là anh có Medicare, tại vì anh mới vừa được 65 tuổi, thì anh tới khám bệnh thì anh bệnh ơi là bệnh, quá nhiều bệnh, tiểu đường, máu mỡ đường đều đầy có hết. Bây giờ prostate cũng có thể là anh bị ung thư nhiễm hồ tuyến. Bây giờ còn phải đi chụp X-ray, low dose CT scan của cái phổi và làm cái colonoscopy. Thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Cho nên quý bà con các bác, nếu mà có khả năng, có insurance, nên đi khám bác sĩ một năm một lần để có những cái y khoa phòng ngừa, y khoa tầm soát, gọi là screening đó. Từ trên xuống dưới mình có thể check coi ung thư da, bác sĩ có hỏi có thấy dấu vết gì trong người nó lạ hay không. Rồi người ta khám tai mũi họng để coi có những cái ưu biếu gì mà nằm ở trong cái vòm họng mình hay không, trên lưỡi mình hay là bên cái gâm của mình, hay đến cục ngay cái cạnh hàm của mình. Mandibular tumor, ung thư mà tưới nước bọt được vậy. Rồi tất nhiên cái cổ mình có những cái hạch gì hay không, hạch nổi lên là một, mà lâu ngày mà không có dấu hiệu nhiễm trùng thì thường thường đó là ung thư, lymphoma. Mình biết một người bác sĩ trong vùng rất là dễ thương, anh đóng hiếm rất là nhiều cho cộng đồng chúng ta, mới vừa biết là cũng bị bệnh lymphoma, cho nên rất, còn rất là trẻ. Rồi mình sẽ khám phổi, low dose CT scan quý vị. Những người nào mà trên 60 tuổi mà đã từng hút trên 15 pack kia, làm low dose CT scan. Rồi check bao tử, Helicobacter pylori, cái đó mà bị nhiễm trùng mà không chữa khả năng bị ung thư nhiều hơn. Rồi viêm gan B, C, những cái đó mà không chữa, không theo dõi là bị ung thư. Rồi ung thư ruột già, ung thư tuyến tụy, check những cái tumor marker trong máu mình, ung thư biếu cổ, ung thư ngực trong phụ nữ là số 1, mà ung thư nhiễm hồ tuyến là số 1 trong các đàn ông, mà ung thư phổi là cái ung thư mà nguy hiểm, mà gây tác hại nhiều lắm. Kế đến là ung thư cổ tử cung, hay là ung thư vùng chậu của các buồng trứng, là tử cung của các chị, các cô gì, và sau đó là ung thư của cái bộ phận sinh dục của các prostate của các anh. Vâng, cho nên quý vị nên siêng năng đi gặp bác sĩ ít nhất một năm một lần để truy tầm ung thư nha quý vị nha. Xin một lần nữa Happy Merry Christmas, chúc quý bà con cô bác Happy Thanh Sinh Trả, một cái buổi Giáng sinh rất là ấm áp, khỏe mạnh, bình yên và đầy tình yêu thương của Thượng Đế cũng như là gia đình và các người thân. Xin kính chào. Happy Christmas, Merry Christmas anh chúc nha.
Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Và cũng không quên chúc cho bác sĩ một mùa Giáng sinh an bình và hạnh phúc. Và chúng ta cùng hẹn gặp lại bác sĩ vào chương trình kỳ tới, tuần tới ạ.
Dạ vâng.
Cảm ơn anh chúc. Và đến đây mong quý vị vẫn giữ làn sóng Radio Xa.